35. Lời khuyên em gái. Đời là mộng, nhân quả là thật. Em Ngọc. Anh Năm đã nhận được thư em. Đọc kỹ, thấy em có tu hành, anh mừng lắm. Đó là em có căn duyên tốt. Nhất là em đã hướng dẫn con em, Ngọc Hiền đi xuất gia. Hôm trước, thư cũng có nhắc đến em. Trên đời này, người gặp được Phật Pháp cũng là căn duyên nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải dễ. Riêng anh, khi gặp được Pháp môn niệm Phật, bỗng nhiên anh thấy được cái lý đạo thậm thâm vi diệu trong tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh lập tức quay đầu lại Phật, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là Pháp môn, chắc chắn anh sẽ giữ cho đến ngày giảng sanh mà thôi, không thay đổi. Chị Năm em cũng thấy được đường tu hành từ tiếng niệm Phật, nhất là trong gia đình của nàng đã có bà nội niệm Phật giảng sanh cách đây mấy mươi năm. Bà biết trước ngày ra đi, an nhiên niệm Phật ra đi lúc 96 tuổi. Bà không xuất gia, thỉnh thoảng đi chùa, suốt đời chỉ thờ một bức tượng Phật A-di-đà và niệm Nam-mô A-di-đà Phật suốt ngày. Khi đó chị Năm còn nhỏ, cả nhà ít ai hiểu gì về Phật Pháp. Bà nội có khuyên con cháu niệm Phật, nhưng ai ai cũng lo làm kiếm tiền, không thèm để ý tới những lời của bà cụ già lẩm cẩm. Trước ngày ra đi một bữa, bà cứ ngồi niệm Phật. Suốt đêm đó, bà thức trắng đêm để niệm Phật. Sáng ra khoảng 8 giờ, bà kêu con cháu tới. Mấy đứa đâu rồi? Tới đây. Con cháu tới chung quanh. Bà nhìn rồi an lành niệm Phật giảng sanh. Con cháu vì không hiểu Phật Pháp, cho nên cứ nói đại khái là bà ở hiền nên chết lành. Khi Ngọc nghe được Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, chợt nhớ lại, mới giật mình tỉnh ngộ rằng, bà đã niệm Phật mà giảng sanh, thật cũng là duyên lành trong đời. Đọc thư em, anh thấy có hai chuyện đáng nói. Một là em nhờ anh khuyên cháu hiền, nếu đứng về gia thế gia đình thì anh là cậu, còn về phần đạo thì cháu đã xuất gia, làm sao anh Năm dám khuyên? Làm sao anh dám qua mặt Hòa Thượng Thích Thông Bửu? Hơn nữa, trong Phật giáo có rất nhiều pháp môn tu tập, mỗi pháp môn có cách tu khác nhau. Nhiều trường hợp sư phụ không đồng ý cho đệ tử tu sen tạp. Đây cũng là một điều có lý lẽ. Vì khi người tu hành không chuyên tâm, cứ chạy cà rông, đôi khi cũng không tốt lắm. Ví dụ như ở Tịnh Tông học hội, Hòa Thượng Tịnh Không chỉ chấp nhận người tới đây niệm Phật. Ngài không cho phép tạp tu hoặc học nhiều pháp môn. Vì làm như vậy sẽ loạn lòng người. Khi lòng đã loạn rồi, tu hành không chuyên, thì công phu tu tập rốt cuộc cũng chẳng đi tới đâu hết. Cho nên tốt nhất là em nên viết thư, nói với Hiền, viết thư cho anh trước, để anh khỏi bị thất lễ với Hòa Thượng Thông Bửu. Chắc chắn khi nhận thư, anh sẽ trả lời. Điều thứ hai là anh thấy rằng, sao giữa em với thư giống nhau quá? Ai cũng viết thư kể với anh rằng, em không biết đã đi vào con đường tội lỗi. Anh không biết đó là tội gì mà nghe qua có vẻ lớn dữ vậy. Đại sư Ấn Quang thường nhắc đến câu trong Kinh Hoa Nghiêm rằng, nghiệp chướng của chúng ta, nếu nó có hình tướng, thì bầu trời này không còn chỗ để chứa. Nó tràn ngập, nó nêm chặt vào nhau, có thể làm cho không trung trở thành khối đặc bởi tội lỗi rồi. Tội gì đó của em nó có lớn như vậy không? Nếu nó lớn như em tả, thì cố gắng đem tới đưa cho anh coi thử. Nếu nặng quá mang không nổi, thì lấy máy hình, chụp nó, rồi gửi hình qua cho anh Năm cũng được. Còn nếu chụp không được, nghĩa là nó đã tan biến theo hư vọng rồi. Mà đã tan biến theo hư vọng rồi, thì hư vọng cứ để nó trôi theo hư vọng đi, kéo nó lại làm gì? Trong Kinh Kim Cang Phật dạy, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển. Tất cả vạn sự vạn vật trên đời là mộng là quyển, là bọt bóng là ảo ảnh. Nó trụ ở đời giống như là giọt sương, nhanh như điện chớp. Nếu hiểu được lý lẽ này, thì em thấy đâu có gì là xấu với tốt, là thiện với ác, là trắng với đen. Làm thiện mà chấp vào thiện, thì thiện đó trở thành ác. Làm ác mà biết là ác, hồi tâm sửa đổi, thì ác đó sẽ trở thành thiện. Dạng pháp là chỉ cho tất cả sự vật mà mình có thể nhìn thấy, rờ mó, nghĩ tưởng, là tất cả những cái mà lục căn, lục thức của mình có thể tiếp xúc hay tưởng tượng ra. Những thứ đó xét cho cùng thì có gì là thật đâu. Trong thư em nói, em không ngờ anh của em hôm nay lại hồi đầu hướng Phật. Em nhớ ngày xưa anh chống bán vô cùng. Em nhắc làm anh mới nhớ những ngày mình còn mê muội ngu si. Chính anh cũng quên mất là anh đã làm cái gì. Bây giờ muốn tìm lại, tìm cũng không được. Tại sao tìm không được? Tại vì là mộng mà, phải không? Khi đang mộng thì mình thấy lung tung, sơn hà, đại địa, chúng sanh, vũ trụ, đủ thứ hết. Trong đó mình mặc sức tung hoành, mưu toan, tính toán, giành giật. Khi tỉnh mộng á, thì các thứ đó tức khắc tan biến mất. Vì sao? Vì nó là quyển, chứ đâu phải thật. Nếu giấc mộng á, lâu lâu một chút, thì dí như sương. Nếu nó nhanh á, thì dí như là điện chớp, lóe lên, chưa kịp thấy thì đã mất hút vào hư không. Lâu như sương, nhanh như điện, là cái thọ giả tướng của con người. Như mộng, quyển, bào, ảnh, là cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng. Nó có đó rồi nó mất lúc nào không hay. Trực chất chim bao, mộng vàng tan biến. Hư không vẫn hoàn lại hư không, có gì đâu mà lo lắng. Em gái, cuộc đời này á, nó cũng giống như vậy thôi. Kể ra thì 60, 70 năm nghe lâu quá. Nhưng mà khi trực giấc nhìn lại, thì có khác gì là mộng quyển xuất hiện như sương, rồi tan biến cũng như sương. Khi viết thư cho cậu mợ hai, anh thường hỏi cậu mợ rằng, bà nội đâu rồi, ông nội đâu rồi? Là để cảnh tỉnh cho người con đường tu hành. Đừng nên mơ mộng chuyện nhân nghĩa thị phi của thế gian là thiên trường vĩnh cửu nữa. Chính em, chính anh, chính con em, tất cả mọi người, rồi đây cũng thấy được cái mộng quyển đó. Tất cả sự vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, tội lỗi hay thiện mỹ đều như là giấc mơ, hảo quyền, không thật. Suốt cuộc đời lao tâm lao lực, rốt cuộc không hưởng được gì ngoài cái nghiệp mang theo. Cho nên, đời là mộng, có gì đâu mà lo lắng. Nhưng có một điều không phải mộng, đó là nghiệp chướng. Phật dạy, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vạn pháp là hữu vi pháp, nhân quả là kết quả của nghiệp. Vạn pháp là thành trụ hoại không, là sanh trưởng dị diệt, là sanh lão bệnh tử. Nó xuất hiện rồi biến dịch theo từng phút giây. Còn nhân quả là năng biến, sở biến. Năng biến là hành động tạo tác, sở biến là kết quả thu được. Hành động gọi là năng biến, có thể xảy ra trong tích tắc rồi tan biến vào hư không. Nhưng nó không phải là không, vì nó còn cái hậu quả của nó, gọi là sở biến. Có năng có sở, vì có biến. Đó là định luật nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Cho nên mới gọi là bất không. Anh ví dụ cho dễ hiểu, ông bà, cha mẹ sinh ra ta, thì ông bà, cha mẹ là năng biến, ta là kết quả hay sở biến. Dù cho họ đã qua đời là giai không, nhưng ta còn đây, nhân quả bất không. Gần gũi hơn, Ví dụ trong sinh hoạt hàng ngày, ta đập đầu con cá lóc để nấu canh chua. Ta đập một cái bợp, âm thanh gãy gọn đó, nó tan biến trong hư không. Ta muốn nghe lại tiếng đập cũng không còn nữa. Nồi canh chua mà ta ăn qua, tất lưỡi là hết, không thể ói ra để mà ăn lại. Cái dao, cái nồi là hữu vi pháp, là dai không. Vì trước sau gì, nó cũng xét rỉ hư hại. Nhưng hậu quả của sự tham ăn mà giết hại sinh vật, nó không hết. Vì sao? Vì năng biến, vì con cá đã chết, thần thức của nó vẫn mãi căm thù kẻ đã giết chết nó. Nó sẽ bám sát theo mình để chờ cơ hội trả thù. Trả thù là sở biến, quan quan tương báo, thù chất thành thù, kiếp này qua kiếp khác. Em nghĩ thử, tính từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, nghiệp chướng của mình nó nhiều đến cỡ nào? Nghĩ như vậy mới thấy lời trong Kinh Hoa Nghiêm: nếu nghiệp chướng có hình tướng, thì không gian này không đủ chỗ chứa, là chính xác. Trở lại thư của em nói, em đã đi vào con đường tội lỗi. Cái hành động gì đó là năng biến, hình tướng thì không còn nữa, nhưng hậu quả thì vẫn còn. Đó là sự ân hận, đau khổ, buồn phiền hay những cảm giác còn ghi lại trong tâm là sở biến. Con người vì lún quá sâu vào thối tục thường tình, tạo quá nhiều nghiệp chướng, thành ra họ không bao giờ thoát khỏi luân hồi sanh tử, tử sanh để trả cho hết cái nghiệp báo. Cái nghiệp chướng chồng chéo lên nhau, trùng trùng điệp điệp, nhân quả, quả nhân, khó ngày kết thúc. Nhưng có ai biết đâu, trong cái quan nghiệp tương báo, dù là trùng trùng điệp điệp, nhưng cái nhân chính yếu vẫn chính là ta, tạo ra để rồi chính ta nhận cái quả. Như vậy, cái đầu mối chính là ta. Ta có chịu ngừng tay hay không mà thôi, đó là cách giải quyết vấn đề. Cái điều khó gỡ nhất của con người ngày nay là vì tâm trí của họ đã nhiễm quá nặng những chất độc tố tham sân si, làm mất hẳn tính linh căn bản. Cho nên họ không chịu ngừng tay, họ không chịu chấp nhận lỗi lầm, họ không bao giờ biết sám hối. Họ thà chấp nhận mai này dìm mình trong ba đường ác, đau khổ triền miên, hơn là tin vào điều Phật dạy. Nhìn thấy chúng sanh quá đau khổ trong nghiệp báo, quý ngài Đại Từ Đại Bi khuyên họ tu hành đến đắng miệng, cạn hơi, khô cổ, vậy mà chúng sanh cũng không để tâm đến. Nếu chúng sanh hồi đầu tỉnh ngộ, thì cơ hội giải thoát hiện ra ngay trong đời này, chứ không đâu xa cả. Chắc chắn như vậy. Vì sao? Vì vạn pháp giai không. Sự việc này, nó tế di đến chỗ sự ngăn biến, cũng có thể trở thành hư không luôn. Vì sao? Vì năng biến cũng là hư vọng mà. Cái năng biến phải có cái duyên, nó mới thành tựu cái sở biến. Nghĩa là cái nhân cần phải có cái duyên mới thành cái quả được. Chính nhờ thế nên người làm lỗi lầm mới có cơ hội để cho họ sám hối chứ, phải không em? Vậy thì những khởi tâm động niệm từ trước tới giờ đều phát xuất từ cái hư vọng mà thành. Nó là sản phẩm của vọng tâm. Tất cả đều là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Khi hiểu rõ lý đạo, ta trở về với chân tâm, thì cái gì thuộc về vọng tâm, cứ để vọng tâm gánh vác đi. Còn chân tâm của ta là Phật, ta cứ thẳng một đường về với Phật. Hồi đầu thị nhạn chính là chỗ này đây. Trong Kinh Phật có kể một câu chuyện rằng, có một ông vua tên là A Xà Thế, suốt đời làm ác như giết vua cha, hại mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Tội ác lớn như vậy, chỉ còn bị đọa địa ngục vô gián. Nhưng khi biết lỗi, ngài thành tâm sám hối, chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài giảng sanh về Cực Lạc, tới thượng phẩm trung sanh, thành thất địa Bồ Tát. Kinh Phật nói rõ ràng, đã chứng minh Phật pháp vi diệu. Như vậy, so ra cái lỗi gì của em đó, nó có đáng gì đâu mà than với thở. Em Ngọc, cuộc đời này ai mà không lỗi lầm, ai mà tránh được gây nghiệp. đó chỉ là chuyện thường tình thế gian. Cái điều quý báu là làm lỗi mà biết được lỗi lầm. Khi biết được lỗi lầm là khởi pháp, một sự hồi đầu đáng kể. Khi ta hiểu pháp xuất thế gian thì những chuyện thường tình đó là nhân duyên khá lành cho ta đó. Nhờ cái gương này mà ta biết được trong vô lượng kiếp trước ta đã lỡ gây nhiều nghiệp ác. Chính nghiệp chướng này lôi ta vào dòng sinh tử luân hồi triền miên không thoát được. Hiểu vậy rồi thì phải lo tu hành đi. Tu là sửa, hành là hành vi sai trái. Tìm cái sai trái lớn nhất tu sửa trước, đó gọi là đại tu vậy. Chứ còn nói làm lỗi mà không chịu sửa thì nói ra có ích gì đâu. Tu hành là con đường chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp có nhiều cách. Trong Phật Pháp có tới 84.000 pháp môn di diệu, nghĩa là cũng có tới 84.000 cách khác nhau để chuyển nghiệp. Tùy theo căn cơ của chúng sanh, thích hợp cách nào thì theo cách đó. Tuy nhiên, cũng nên hiểu thêm một vấn đề quan trọng, là tuy rằng pháp môn đều vi diệu, nhưng không phải ôm đờm tu cho đủ hết 84.000 pháp đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện xuống trần, thuyết kinh giảng đạo 49 năm. Ngài không có một định pháp để nói, chỉ tùy cơ ứng pháp, tùy bệnh cho thuốc mà thôi. Cho nên mỗi một pháp môn là một phương tiện độ chúng sanh tương ứng theo căn cơ. Vì sơ ý điểm này, cho nên nhiều người cứ thấy pháp Phật thì nhào vào tu, không coi kỹ pháp đó cứu cánh là gì. Nếu sơ ý chọn pháp môn không hợp cơ, hợp lý, hợp thời, vô tình tu hành rất khổ cực, mà kết quả thì không đạt được như ý. Tu học Phật, mục đích tối hậu là liễu thoát sinh tử, chứng đạo vô thượng, nhưng tu không có đường nhất định, đi không có hướng rõ rệt, thì khó mà đến đích, thậm chí có khi bị lạc đường một cách oan uổng nữa là khác. Vì sao vậy? Vì không có hướng đi nhất định thì mông lung, dễ lầm lạc, bị quan gia phá hoại, bị nghiệp chướng cản trở, bị tử ma cắt đứt. Em Ngọc, học Phật, ta phải tin vào nhân quả. Trong phần tu Phúc Đại Thừa có mục thâm tính nhân quả. Tất cả mọi sự kiện trên đời không có cái gì thoát ra ngoài nhân quả hết. Đời này mình giàu có hay nghèo khổ, đẹp gái hay tàn tật, thông minh hay ngu tối, tất cả đều do từ cái nhân chính mình đã gây ra trong tiền tiền kiếp kết tập thành cái quả đời nay. Nếu người không hiểu Phật Pháp, họ mê muội đắm nhiễm vào trong đó, hoặc vui mừng để tạo thêm nghiệp, hoặc đau khổ cũng để tạo nghiệp thêm. Nếu hiểu Phật Pháp thì chính những cái thua sút nghèo khổ, cái kém khuyết hôm nay, nó sẽ là cái gương quý báu cho mình soi, là lời pháp tuyệt diệu giúp chúng ta tu hành, là cái duyên rất tốt để trở về với Phật. Hiểu được như vậy thì chính em sẽ thấy an lạc vô cùng, hạnh phúc vô biên, chưa chắc ai sánh bì với mình được. Bây giờ nói cụ thể một chút, tu làm sao đây? Như việc em khuyến khích đứa con xuất gia, tu hành là điều đáng quý. Đó cũng là duyên lành của cháu. Trong việc cúng dường Phật có y pháp tu hành cúng dường, đã xuất gia rồi, hãy khuyên Ngọc Hiền cố gắng giữ gìn giới luật, thúc liễm thân tâm để mong ngày đắc đạo. Vì đắc đạo mới trả được nợ nghiệp chướng. Cũng nên nhớ, đừng nghĩ rằng xuất gia là đã có công đức nghe. Đắc đạo là sao? Là trong đời này phải tu cho đến thoát ra khỏi tam giới, thoát được sinh tử luân hồi, chứng vào pháp giới của Phật. Nếu không thoát khỏi sáu đường luân hồi, thì chắc chắn còn phải đối đầu với quan gia trái chủ, phải trả nợ những nghiệp chướng mình gây ra. Thế nhưng muốn thoát ra khỏi tam giới đâu phải dễ. Ví như muốn đắc được cái sơ quả Tu Đà Hoàng, là cái quả nhập lưu đầu tiên để được vào hàng thánh thôi, thì ta phải phá hết 88 phẩm kiến hoặc phiền não. Chỉ mới là phẩm nhỏ nhất để nhập lưu mà một người bình thường như chúng ta phải tinh tấn tu hành, cũng mất cả đại A Tăng kỳ kiếp chưa chắc đã đạt tới. Một A Tăng kỳ cả hàng tỷ tỷ năm thì làm sao mơ tới ngài thành Phật. Cho nên nếu tu theo những pháp môn tự lực, tự ta phải cố gắng chứng từng cấp, thì thời gian trải qua vô lượng kiếp chưa chắc đã đạt được. Vì tiến một bước, lùi hai bước, tiến tiến, thối thối, thời gian thành ra dài. Muốn thành tựu chắc chắn hơn, anh nghĩ nên tu theo pháp môn niệm Phật, vì nhờ sức gia trì của Phật A-di-đà, với 48 đại nguyện của ngài, và lực hộ niệm của chư Phật trong mười phương mà được giảng sanh dễ dàng. Cho nên nhìn qua nhìn lại, ngoài cách niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, không còn có con đường nào khả dĩ dễ thành tựu hơn, nhất là thời mạt pháp bây giờ. Em nên nhớ, trong 84.000 pháp môn thì niệm Phật là pháp môn nhị lực, được Đức A Di Đà cùng chư Phật mười phương đồng thanh gia trì, còn tất cả đều là sự tự lực tu lấy. Đây là pháp môn tối thượng trong tối thượng, viên mãn trong viên mãn. Một pháp môn duy nhất độ khắp các căn cơ, từ đẳng giác Bồ Tát cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều bình đẳng thành Phật trong một đời tu hành. Sự tối ưu vi diệu này chính là vì cái quay thần của Phật A-di-đà và chư Phật hộ niệm. Cái quy lực này không thể nghĩ bàn được đâu, là điều vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta. Thật là một pháp môn khó tin nhưng có thật. Đức Phật nói, pháp môn này cho dù hàng đại Bồ Tát cũng không hiểu nổi, các ngài cũng dùng đức tin để vào. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu được mà thôi. Chứ gì Đại Đức Tổ Sư nói niệm Phật là pháp môn dạng người tu, dạng người đắc. Nếu không vi diệu như vậy, các ngài làm sao dám nói lời này? Chính anh khi phát giác ra việc này mà giật mình tỉnh ngộ. Rất nhiều người tu rất tinh tấn, thâm niên mà không được giảng sanh vì không niệm Phật. Trong khi rất nhiều người chỉ ở nhà niệm Phật mà họ biết trước ngày giờ giảng sanh ra đi thật tự tại. Từ đó, anh xin quyết một lòng niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ mà thôi. Nhất định không lay chuyển. Hòa thượng Tuyên Hóa nói, ta chẳng cần tìm những pháp môn phương tiện ở đâu xa xôi, mà nên tu trì pháp môn niệm Phật này. Niệm Phật là con đường tắt trong những con đường tắt, phương tiện trong những phương tiện. Một pháp môn viên đốn nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Cho nên không cần tìm kiếm một pháp môn hay phương tiện nào khác. Pháp môn niệm Phật là phương pháp hay nhất. Hòa thượng Tuyên Hóa là thượng thủ truyền thừa pháp môn thiền Quy Ngưỡng, nhưng ngài đã lấy niệm Phật làm chính. Ngài viên tịch năm 1995 tại Hoa Thịnh Đốn, lưu lại cả ngàn viên xá lợi. Nói tóm lại, niệm Phật thành Phật, không niệm Phật không thể thành Phật. Đời mạt pháp này phải nương theo lực gia trì của Phật mới mong thoát dòng sanh tử luân hồi, thoát qua tam giới, giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành tựu bậc bất thối chuyển để thành đạo quả Bồ Đề. Thôi thư đã dài, anh ngừng đây. Thương em. Viết xong, Úc Châu, ngày 17 tháng 5 năm 2001. Đã niệm Phật, phải cần giữ trọn đạo làm người, nỗ lực bỏ việc ác, làm việc lành. Việc thiện nào mình làm được thì gắng làm, không làm nổi cũng nên nuôi lòng mong mỏi. Khuyên người khác làm, hoặc thấy người khác làm thì sanh tâm tán đồng, quan hỷ khen ngợi. Như vậy, tuy mình không làm, song cũng chia được một phần phước báo. Trái lại, việc mình không làm được, nhưng thấy người khác làm lại sanh tâm ganh ghét, khuấy phá, dèm pha, đó là tâm lượng của kẻ tiểu nhân. Ấn Quang Đại Sư.
36. Lời khuyên em gái: phải tu theo lời Phật dạy. Như Ngọc, anh Năm vừa nhận được thư em, anh viết liền cho em đây, vì thư em đã mở ra mấy vấn đề khá hay. Hồng cũng đang chờ thư anh, nhưng anh ưu tiên cho em trước đó. Đọc thư em, anh biết được em đã nghiên cứu nhiều về Phật học, đó là hữu duyên với Phật Pháp. Anh cũng mới mò mẫm đây thôi, chứ không phải đạo Pháp cao như em tưởng đâu. Anh cảm ơn em đã thường về thăm cậu mợ. Thư anh viết cho cậu mợ gửi kèm theo cho em là để gợi ý cho em bắt chước làm theo, khuyên cô Sáu niệm Phật để em trả chữ hiếu làm con, thế thôi. Em Ngọc, niệm Phật thành Phật là pháp môn bất khả tư nghị. Một người căn tánh bình thường không dễ gì tin được đâu. Một người căn tánh cao mà thiện căn phước đức không có cũng khó mà thể ngộ. Pháp của Phật để lại gần 3.000 năm rồi, mà nay vẫn còn nhiều người nghi ngờ đúng hay sai. Chính vì thế, cơ hội giải thoát của chúng sanh vẫn còn hiếm hoi, rất khó có được. Bây giờ, anh trả lời mấy chuyện trong thư của em từng điểm một. Đầu tiên, anh mừng cho em có đứa cháu ngoan, sớm ngộ Phật Pháp, xuất gia tu hành. Hãy cố gắng khuyên nhắc giữ vững tâm bồ đề kiên cố bất thối để giải thoát. Còn chuyện cúng dường con trai chỉ là điều nói cho vui thôi, ai nghĩ sao cũng được, đừng nên chấp vào sự mà bỏ mất cái lý không hay. Trong thư em có viết, quý thầy dạy và khuyên niệm Phật để được giảng sanh, bao giờ Phật Di Lặc ra đời mới được thọ ký thành Phật. Câu này có hai đoạn. Niệm Phật để được giảng sanh, anh nghe thường xuyên, kinh Phật nói nhiều lắm, có kinh nhắc đến mấy chục lần. Còn đoạn sau, bao giờ Phật Di Lặc ra đời mới được thọ ký thành Phật, thì anh chưa nghe qua. Thầy nào đã nói với em như vậy? Em hãy đến gặp thầy và hỏi thử câu này từ trong kinh nào, đoạn nào. Cố gắng hỏi cho rõ để anh tìm hiểu thêm. Nếu anh tìm không ra, anh cũng có thể xin nhờ quý thầy ở đây lục giùm để cho minh bạch. Em nên biết rằng, thà không nói một điều gì về Pháp Phật thì thôi, chứ đã nói Pháp Phật thì phải lấy kinh Phật ra ấn chứng. Nếu sơ ý đi sai Pháp Phật, thay đổi kinh Phật, diễn tả kinh Phật theo ý riêng của mình sẽ tạo tội lớn lắm. Cổ Đức nói, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nói sai kinh Phật sẽ mang tội phỉ báng chánh pháp, làm rối lòng tin, đánh mất phần giải thoát của chúng sanh. Tội không phải nhỏ đâu. Cho nên, nói kinh không nên bừa bãi, học Phật phải cẩn thận, nghe pháp phải cần tìm chỗ chánh pháp, chứ không được đụng đâu nghe đó mà mang hại. Nếu ai theo đúng kinh Phật thì tin, người không theo kinh Phật thì không được tin. Cẩn thận xét suy mới được. Đây là anh Năm chân thành nhắc nhở em đó. Em nên nhớ một điều. Pháp vận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 12.000 năm. Chánh Pháp 1.000 năm, Tượng Pháp 1.000 năm. Còn lại 10.000 năm là thời kỳ mạt Pháp. Chúng ta đang sống vào 1.000 năm thứ nhất của thời mạt Pháp, nghĩa là còn hơn 9.000 năm nữa vẫn còn dưới pháp vận cứu độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau 9.000 năm đó là thời kỳ không còn pháp Phật, chúng sanh sẽ sống trong những cơ cảnh rất nguy hiểm dưới tà thuyết ngoại đạo. Cho đến khi Di Lặc Bồ Tát từ cung trời đâu xuất nội diện xuống thế gian thì hiện thành Phật dưới cội cây Long Thọ, mở Long Hoa Hải Hội, khai lại Phật Pháp để độ chúng sanh. Thời gian này dài đến hơn nửa tỷ năm nữa. Theo Kinh Phật nói, Đức Di Lặc sẽ là vị Phật thứ năm của hiền kiếp này, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao truyền chánh pháp làm Phật tại thế giới Ta Bà. Như vậy thì làm gì có chuyện trong thời độ sanh của Đức Phật Thích Ca mà chúng sanh phải đợi cho đệ tử của Ngài đến thọ ký mới được thành Phật? Có lẽ từ chỗ được trao truyền chánh pháp, sơ ý đã hiểu thành, thọ ký thành Phật chăng? Sửa một chữ trong kinh thì ý nghĩa trở thành hoàn toàn khác. Thật phải cẩn thận mới được. Em viết tiếp, Nghe anh nói niệm Phật thành Phật sao dễ quá, Thái tử Tất Đạt Đa tu bao nhiêu ngàn kiếp. Thắc mắc này rất hay. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni tu cả vô lượng kiếp, nay mới thành Phật. Dễ gì ta tu một đời là thành Phật? Nghi vấn của em rất có nhiều người đồng ý. Thực tế mà nói, muốn tu thành Phật phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp chưa chắc đã thành. Nhưng cũng thực tế, tu một đời này thôi cũng thành Phật, đây cũng rất chính xác, đây là sự thật. Như vậy, tu thành Phật, nếu nói khó thì cũng khó không tưởng tượng được. Nhưng ngược lại, nếu nói dễ thì cũng dễ lạ lùng. Dễ như cất lời niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật mà thôi. Anh sẽ cố gắng mổ xẻ tường tận vấn đề này trong thư này cho em. Hy vọng em có thể ngộ được. Được vậy thật là may mắn. Trước hết nói thành Phật khó. Đúng đó, khó vô cùng. Đừng nói chi đến thành Phật, mà cả đến phẩm vị Tu Đà Hoàng là bậc tu vô lậu thấp nhất, mới nhập lưu trong hàng thánh quả tinh văn thôi, mà phải phá cho hết 88 phẩm kiến hoặc phiền não mới đạt được. Nhiều người tu hành thật khổ cực nhiều năm, mà có khi một vài phẩm cũng phá không nổi, chứ đừng nói chi đến 88 phẩm, rất là khó. Trong thư em viết, nhiều vị em thấy cả đời họ lo tu hành, nhưng đến ngày ra đi có vị cũng quằn quại trên giường, mê man không biết gì cho đến lúc ra đi. Vì quá khó, cho nên chính Đức Bổn Sư Thích Ca cũng trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành. Vì quá khó, cho nên danh từ nhà Phật thường phải dùng đến danh từ A Tăng Kỳ Kiếp, thời gian để nói sự tu học của một người. Chính vì điểm này quá hiển nhiên đã làm cho con người đâm ra nghi ngờ, thất vọng, đành chấp nhận đọa lạc triền miên trong nhiều kiếp số không về với Phật được. Trước khi đi thẳng vào câu trả lời chính, anh đưa ra một vài thí dụ cụ thể ở thế gian cho em suy nghĩ trước đã. Hiểu Phật đừng nên gấp, kiên nhẫn ta sẽ thâm nhập sâu hơn, hiểu rõ ràng hơn để đường ta đi khỏi bị vấp ngã oan uổng. Ví dụ, anh nói rằng, muốn làm một chiếc phản lực cơ, loài người phải nghiên cứu học hỏi qua hàng triệu năm, đúng không? Đúng. Anh nói ngược lại, ngày nay người ta làm một chiếc phản lực cơ rất dễ dàng và nhanh chóng, đúng không? Đúng. Hai câu này có nghịch với nhau không Ngọc? Làm một chiếc phản lực cơ, loài người phải trải qua bao nhiêu triệu năm rồi bây giờ mới có. Rõ ràng cách đây 1000 năm, con người có mơ cũng không thấy được máy bay. Cách đây cỡ vài chục năm thì mới bắt đầu thấy ló cái dạng của chiếc máy bay. Loài người đã học hỏi từng chút từ thiên nhiên, từ động lực học. Họ rút kinh nghiệm từ cánh con chim, từ chiếc pháo thăng thiên, từ hàng triệu cái kinh nghiệm như vậy. Trải qua bao nhiêu đời kiếp rồi, mới nảy ra ý nghĩ chiếc máy bay. Anh em ông Bright thử nghiệm chiếc máy bay đầu tiên, nó cất cánh lên được mấy chục thước, đã trở thành phát minh vĩ đại của nhân loại. Từng thế hệ con người cải tiến dần cho đến chiếc phản lực cơ ngày hôm nay. Như vậy, nếu muốn làm máy bay mà một người tự lực tự cường đi mò từ những cái phát minh khởi thủy, nghiên cứu từ cái cánh con chim, coi nó đậu xuống như thế nào để về bắt chước làm cái cánh giả trên hai cánh tay mình để thử nghiệm, vân vân, thì người đó có mơ trong vô lượng kiếp cũng không mơ được chiếc máy bay, chứ đừng nói chi thành tựu, đúng không em? Người khôn ngoan đâu làm như vậy. Họ chỉ cần đem cái kinh nghiệm, kiến thức, cấu trúc, sơ đồ đã có sẵn rồi bổ túc thêm, họ thành tựu chiếc máy bay còn siêu việt hơn trước nữa là khác. Những sự thành tựu ngày hôm nay đối với các nhà bác học vĩ đại trước đây họ không áp dụng được, mặc dù chính họ là những con người siêu việt, tiên phong trong ngành khoa học không gian. Trở lại chuyện học Phật, Đức Phật phải trải qua từng A Tăng kỳ kiếp tu hành, nghiên cứu, rút tỉa kinh nghiệm. Các ngài lọc lựa lần, thất bại có, thành công có, đau khổ có, sung sướng có. Các ngài đã qua những đoạn đường dài kinh khủng với vô vàn thương đau, vô tận nhẫn nhục, kiên cố dũng mãnh, mới đạt được quả vị giải thoát rốt ráo viên mãn. Vì quá khó, cho nên thế nhân khó mà có việc chứng kiến được một chúng sanh thành Phật, khó tận mắt thấy được một người giảng sanh Tây Phương. Thư em đã viết, nhiều vị cũng quằn quại trên giường, mê man không biết gì hết cho đến lúc ra đi. Theo em biết, có gì nào biết trước ngày giờ ra đi đâu? Đây là chuyện hiển nhiên. Vậy thì quả thực muốn viên thành Phật đạo đâu phải dễ. Chính vì cái suy nghĩ cạn cợt này mà con người tự đánh mất lòng tin giải thoát, họ thất vọng ở tương lai, họ buông trôi huệ mạng, không cần đến luân hồi nhân quả. Họ lăn xả vào việc đời để tạo nghiệp mà xa lánh đạo pháp của Phật. Ôi, khổ đau càng thêm đau khổ. Như Ngọc, em đã đọc kinh Phật, đã đọc lịch sử Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ, nếu có giờ đọc lại thêm lần nữa đi. Ngài giáng Dương Cung, bỏ ngôi vị Thái tử, xuất gia tầm đạo giải thoát, 6 năm khổ hạnh chốn rừng sâu. Ngài nhịn đói, nhịn khát, đến nỗi kiệt sức, ốm đến nỗi da bụng dính sát vào xương sống, vân vân. Nhưng khi đã ngộ đạo rồi, Ngài có khuyên đệ tử phải tu như Ngài không? Có chỗ nào Ngài bắt buộc người Phật tử phải khổ hạnh như Ngài không? Ngài có bảo chúng sanh phải nhịn đói, chỉ ăn mỗi ngày một hạt mè như Ngài mới là đệ tử của Phật không? Ngài có bảo ta phải tu cho đủ vô lượng kiếp nữa mới được thành Phật không? Ngài đâu có bắt chúng sanh phải làm giống Ngài, phải không? Tại sao vậy? Tại vì con đường Ngài đi quá chông gai, quá khổ cực. Những sự khổ cực ấy, chúng sanh ngày nay ai theo nổi? Mà có theo nổi cũng vô ích, vì sao? Vì Ngài đã thấy điều gì cần, điều gì không cần rồi. Điều gì cần hay không cần, Ngài nói trong kinh điển, tại mình nghiên cứu không kỹ cho nên mới sơ ý hiểu lầm ý Phật. Nên nhớ, Phật đâu muốn mình làm những gì Phật làm, mà Phật chỉ muốn chúng sanh làm những gì Phật dạy. Mình là con Phật mà không nghe lời Phật dạy, thật là bất hiếu quá. Con đường chứng đạo của Ngài là con đường khai phá, tự Ngài tìm ra chân lý. Bây giờ Ngài lấy chân lý ấy để độ chúng sanh. Còn con đường chúng ta tu học Phật là đường hưởng thụ sự khai phá ấy để đắc thành chánh quả. Nghĩa là lấy kinh nghiệm của Ngài để tu, chứ tại sao lại đi nghiên cứu, tự mò mẫm để chứng từng phẩm một mà phải trải qua từng A Tăng kỳ kiếp thời gian như Ngài. Như ví dụ ở phía trước, ngày nay ta muốn làm máy bay, thì hãy đem cái kinh nghiệm trước ra rồi chọn lọc, bổ sung để hoàn thành chiếc máy bay theo ý muốn, chứ đâu phải đi theo từng chặng để khám phá từng đoạn như trước nữa. Những nhà khoa học trước đây họ phát minh ra chiếc máy bay, còn chúng ta bây giờ là hưởng lấy cái phát minh của họ để làm máy bay, ngồi trên máy bay mà hưởng thụ cái tiện nghi này chứ. Rõ ràng hai việc khác nhau. Như vậy, nếu ta nghe lời Phật dạy, ta trung thành theo kinh Phật thuyết ra, một lòng tin Phật, y giáo phụng hành, thì làm sao mà không đắc quả? Hãy mở kinh Phật ra coi đi, tràn gian đại hải những lời khai thị như: một đời quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứng thành vô thượng bồ đề, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vân vân. Từ chính kim khẩu của Đức Bổn Sư nói ra, lời Phật là thật ngữ, chân ngữ, như ngữ. Ngài nói thẳng thắn, chân thực, như thị, như thị. Vì lòng từ bi, Ngài không muốn chúng sanh phải trải qua vạn kiếp khổ đau, trầm luân đọa lạc trong sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài đem tất cả kinh nghiệm thù thắng nhất của mình truyền lại cho chúng sanh, để sự tu hành của chúng sanh có kết quả viên mãn nhanh chóng, tiết kiệm hàng vạn kiếp, khỏi phải phung phí thời gian một cách vô ích, để được thoát nạn chính trong đời này. Thế mà ta không chịu làm theo, lại thích nếm mùi băng mình vào luân hồi, lội dòng ngạ quỷ, ngu si trong cảnh súc sanh, chịu cực hình trong địa ngục vô lượng kiếp rồi mới nghĩ tới chuyện giải thoát, nghĩa là sao? Trong Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Đức Phật gọi ông Xá Lợi Phất bảo: Ông Xá Lợi Tử, một người có ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, không thể nào được sanh về thế giới đó được. Nhưng ngay sau đó, Ngài nói tiếp: Này ông Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe ta thuyết về A-di-đà Phật, mà cố nhớ trì giữ danh hiệu Ngài trong một ngày hoặc hai ngày, đến bảy ngày, một lòng nhất tâm, thì người đó lúc lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện ra trước mắt. Người đó lâm chung, tâm sẽ tỉnh táo, sáng suốt, và chắc chắn được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Em hãy đọc thật kỹ đoạn kinh văn này mà suy nghiệm. Trước thì Phật nói phải có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên mới được giảng sanh. Nhưng sau đó thì Phật lại nói chỉ cần nhất tâm niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày là được giảng sanh. Hai câu này nghe qua thật là ngược nhau, nhưng hiểu cho thấu đáo thì không có gì là nghịch chống cả. Một bên là quá khứ, một bên thuộc về hiện tại. Thiện căn phước đức là cái quả thành tựu từ cái nhân tu hành trong vô lượng kiếp trước. Chính nhờ cái thiện căn phước đức ấy dễ tạo ra cái duyên gặp được Phật Pháp trong đời này để thành Phật. Niệm Phật bảy ngày nhất tâm bất loạn tất đắc vãng sanh là cái công phu tu hành thù thắng do từ tính nguyện hành đầy đủ của người thiện nam thiện nữ. Sở dĩ được vậy không phải hoàn toàn là do công phu của mình, mà vì đã được sự gia trì của 48 đại nguyện độ sanh của Đức Phật A-di-đà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 6, Nguyện 18 còn nói đơn giản hơn nữa, chỉ cần chí thành niệm 10 câu Phật hiệu A-di-đà Phật trước khi lâm chung cũng được giảng sanh. Lời Phật đã nói rõ ràng như vậy, có ai dám cho rằng Đức Phật nói cho vui chơi không? Một người có thiện căn và phước đức đầy đủ thì khi nhân duyên đến là họ niệm Phật ngay, họ thành tựu liền, đường tu hành trơn tru phẳng lặng. Đây gọi là dễ, một đời vãng sanh bất thối thành Phật. Người có duyên gặp pháp môn niệm Phật nhưng họ không tin, không chịu niệm Phật là tại vì họ không có tu bồi phước đức từ trước hoặc còn thiếu thiện căn. Người có thiện căn nhiều, tu hành nhiều nhưng thiếu phước đức thì khi có duyên họ sẽ tin, sẽ niệm, nhưng thường bị kẻ xấu tới phá hoại, cản trở, nhiều lúc cũng gian dở đường tu không được giảng sanh. Họ có thể tạo thêm thiện căn cho đời sau. Đây có thể gọi là khó. Cái khó này nhiều lúc nó kéo huệ mạng của họ trở lại trong sanh tử luân hồi tới bá thiên vạn kiếp về sau, chứ không phải tầm thường. Như vậy, sự dễ thành tựu hôm nay chính là nhờ cái nhân tu hành từ trước. Người nào đã có thiện căn phúc đức sẵn, khi gặp được nhân duyên thì họ thành tựu liền lập tức. Trường hợp này xảy ra nhiều lắm, tại mình không đủ phương tiện, không có duyên lành để chứng kiến thôi, chứ không phải là chuyện kể quá đáng đâu. Em phải hiểu rằng vì em chưa thấy, chứ đâu phải là không có. Ví dụ, chuyện con chuột mới đêm qua ăn trộm trứng gà ngay trong nhà mình mà mình cũng không hay, thì làm sao đòi thấy cho hết mọi chuyện đó đây, phải không? Hỏi rằng, nếu như người đã thiếu thiện căn, phúc đức, bây giờ họ quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh có được không? Đây là trường hợp đặc biệt khó vì thường họ không tin. Tuy nhiên, nếu sự thông minh chợt phát, họ quyết tâm niệm Phật vẫn được giảng sanh như thường. Vì sao? Vì công đức của câu Phật hiệu bất khả tư nghị. Ngài Đại sư Ấn Quang dạy, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Nghĩa là niệm Phật đã có năng lực làm tiêu tất cả nghiệp chướng, túc nghiệp là nghiệp chướng từ vô thủy tới nay. Niệm Phật cho kiệt thành, chí thiết thì tự ta có thể chuyển phàm thành thánh, tức là thành Phật. Còn Ngài Tịnh Không giảng rằng, một câu nhất tâm niệm Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội. Như vậy, nếu nhất tâm được để niệm Phật, chỉ cần vài ngày là tội chướng có thể tiêu sạch. Một khi tội chướng tiêu tan thì phúc đức sinh ra, bồi đắp thiện căn, phát sinh trí huệ, tự nhiên sẽ thấy được chân tâm khai mở Phật tánh, chắc chắn sẽ được giảng sanh Cực Lạc quốc. Ví dụ như trường hợp ông Châu Quảng Đại ở Washington DC, ông niệm Phật chỉ có 3 ngày đã được giảng sanh. Ông không phải tu Phật, chỉ được duyên may giờ chót gặp người khuyên niệm Phật, ông tin theo mà vẫn thành tựu. Thư anh mới gửi cho cậu mợ có nói chuyện này, tìm đọc sẽ rõ hơn. Tóm lại, tu hành thành Phật cũng thật là khó, mà cũng thật là dễ. Khó là khó với người không tin Phật, dễ là dễ với người tin Phật. Khó vì ý mình tài giỏi tự lực tu chứng, dễ vì biết nhờ lực gia trì của Phật. Khó vì cứ muốn tự bơi qua biển nghiệp mênh mông, dễ vì biết đưa tay cho Đức Phật A-di-đà cứu độ. Khó vì không chịu cầu xin về Cực Lạc thế giới, dễ vì một lòng một dạ nguyện sanh Tây Phương. Khó vì không chịu niệm Phật, dễ vì nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Khó vì tu không chọn kỹ pháp môn, cứ thấy kinh Phật là nhào đại vào tu, không biết kinh đó có hợp cơ hợp lý với mình không. Dễ vì biết nghe lời Phật dạy. Phật dạy rằng thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Khó là vì tu hành mà không xác định hướng đi rõ ràng, lơ mơ mờ mịt trong sinh tử luân hồi. Dễ vì xác định rõ ràng hướng đi, đó là hãy về Tây Phương Cực Lạc trước rồi tính sau. Khó thành Phật cho nên chúng sanh vô biên vẫn đâm đầu vào ác đạo để chịu khổ. Dễ thành Phật cho nên trong kinh Phật nói có hằng hà sa số Phật. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 13 nói về số lượng người giảng sanh Tây Phương nhiều đến mức độ không ai có thể đếm được số lượng. Nếu đếm được thì Pháp Tạng Tỳ Kheo thề không thành Phật. Nếu khó thì làm sao được vậy? Như vậy, được giảng sanh hay không, dễ hay khó, đều tùy theo cách hành trì, nhân địa tu hành, chứ không phải xuất gia hay tại gia. Nếu đọc kinh Lăng Nghiêm, em sẽ rõ điều này. Xuất gia mà không theo đúng pháp Phật bị tội rất lớn, vì có thể phá hoại Phật pháp, nhiễu loạn lòng chúng sanh. Trong thời mạt pháp này, theo như trong kinh Phật nói, tà sư nói pháp như hằng hà sa. Chính vì vậy mà anh đã nhắc em từ đầu rằng, hễ ai nói đúng theo kinh Phật thì nghe, ai nói sai với kinh Phật thì nhất định đừng nghe. Đến đây chắc có lẽ anh đã trả lời được cái nghi vấn của em là tại sao những vị nào đó cả đời tu hành mà vẫn bị mê mang mờ mịt ra đi rồi chứ. Và đây cũng là dịp cho em hiểu rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh thì ai cũng có thể giai thành Phật đạo, chứ không thể phân biệt được đâu. Em Ngọc, Phật pháp sâu rộng quá. Một thư này trả lời chưa trọn hết được ý. Anh khuyên em hãy một lòng chân thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là con đường thẳng tắp đến nước Phật. Khi giảng sanh rồi thì không còn sanh tử nữa, nghĩa là chỉ còn một đời này thôi sẽ thành Phật, cho nên mới gọi là một đời thành Phật. Giảng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc thì nhờ lực gia trì của Phật A Di Đà mà chúng ta sẽ được hồi phục được tự tánh, khôi phục được cái năng lực vô biên sẵn có của mình. Nếu em được giảng sanh, thì khi đó em sẽ có thần thông quảng đại, trong đó túc mạng thông giúp em biết được vô lượng kiếp về trước em sống như thế nào, đã tu hành ra sao, thiện căn lớn hay nhỏ, vân vân. Chứ bây giờ ở đây làm sao biết đến chuyện này được, phải không em? Thôi ngừng, thư dài hãy quên nó đi, chỉ cần nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Anh Năm viết xong, Úc Châu, 18 tháng 6 2001. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được 10 niệm nối tiếp nhau thì lập tức được vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức Phật A Di Đà và được tiếp dẫn về Tây Phương Tịnh Độ. Kinh niệm Phật Ba La Mật.
Lời khuyên em gái. Tổng quát về sự hộ niệm. Em Ngọc, trong một hoàn cảnh khó khăn bần biệu mà em cùng quý bác và anh chị em đã cố gắng tạo được một niệm Phật đường nhỏ và mỗi ngày gặp nhau tinh tấn niệm Phật, thật là quý hóa. Hãy quyết tâm tin tưởng vào lời Phật dạy, niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Trong đời này, chúng ta gặp nhau rồi, cùng nhau niệm Phật, chính là một duyên lành. Anh nhớ từng khuôn mặt dễ thương của tất cả quý bác và anh chị em ở An Thái. Nhưng tên thì có người còn nhớ, có người chưa biết. Nếu có dịp chụp chung một bô hình rồi ghi hết tên gửi sang Úc thì hay quá. Hãy cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, khuyến tấn tu hành. Ngọc thấy có gì cần anh giúp đỡ thì cho anh biết. Nguyện cầu A Di Đà Phật gia trì cứu độ tất cả được giảng sanh Tịnh Độ, một báo thân này duyên thành Phật đạo. Anh không bao giờ quên em cùng quý bác quý anh chị em ở An Thái đã lặn lội xa xăm vào niệm Phật với anh. Anh Năm rất sung sướng và cảm động khi nghe em nói rằng tất cả quý bác sẵn sàng vào hộ niệm cho cha má anh khi cần. Anh rất tán thán ý kiến này. Đây là tâm lượng Bồ Tát. Người tu hành chân chánh là vậy đó. Khi đã biết được con đường giải thoát thì nên thành tâm phát nguyện cứu giúp người khác bằng cách khuyên người niệm Phật, quyết tâm hộ niệm cho nhau. Mong cho từng người được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Hãy chân thành để làm thì tự nhiên có sự cảm ứng. Cứu người không ngại khó khăn, không cần trả ơn. Nghe được một người giảng sanh, ta mừng như chính ta được giảng sanh vậy. Theo lời yêu cầu của em, anh Năm sẽ nói rõ hơn về sự hộ niệm. Hơn nữa hôm nay anh nhấn mạnh những gì cần nên làm, những gì không nên làm khi hộ niệm cho một người lâm chung. Có một số thư anh đã nói rồi, cũng nên cần đọc lại. Thôi, anh đi vào vấn đề chính. Một, tại sao phải hộ niệm? Khi một người lâm chung, họ sẽ bỏ cái báo thân này và đi vào cảnh giới khác. Thông thường, người ta gọi là chết. Tuy nhiên, danh từ chết là chỉ cho cái nhục thân đã đến kỳ mãn hạn. Bản chất của cái thân này là tứ đại kết lại, thì bây giờ đã đến lúc nó phải tan rã để trở về với đất, nước, lửa, gió. Nhưng còn chính người đang sử dụng cái thân đó không chết. Đến lúc đó, họ sẽ không còn lệ thuộc vào cái thân nữa và chuyển qua một cảnh giới tạm thời khác, gọi là thân trung ấm, để chờ ngày tái sanh hay đọa lạc. Tuy nói như vậy, nhưng nếu một người trải qua đầy đủ những bước trên, như từ mất thân đến trung ấm, đến tái sanh, thì nói rằng họ chết cũng có thể đúng. Vì khi trải qua một cuộc chuyển đổi như vậy, họ sẽ đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, họ hoàn toàn trở thành con người khác, sẽ quên hết những gì trong quá khứ, hoặc nếu bị đọa lạc thì có thể trở lại làm người. Tuy nhiên, nếu trong đời người đó biết cách tu hành, biết chọn đúng hướng chuyển thân thì khi báo thân mãn là cơ hội tốt cho họ thực hiện lý tưởng giải thoát, không còn bị tù hãm trong cái thân eo ùa khổ sở này nữa. Họ sẽ sống trong một cảnh giới tốt đẹp hơn. Trong đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới tốt đẹp nhất mà trên tất cả mười phương chư Phật không có chỗ nào sánh bằng. Một chúng sanh trong mười phương cõi Phật muốn sanh về đó thì phải phát lòng tin tưởng, phải niệm A Di Đà Phật, phải nguyện giảng sanh. Nếu ba thứ tư lương này được thực hiện đầy đủ thì khi lâm chung chỉ cần cất lời niệm mười câu Phật hiệu, hoặc như Hòa Thượng Tịnh Không nói, một niệm cũng được giảng sanh. Điều kiện để giảng sanh quá dễ dàng, tuy nhiên chỉ dễ dàng đối với người biết niệm Phật với tính hành nguyện đầy đủ và được hộ niệm lúc lâm chung. Người có chân thành niệm Phật nhưng công phu còn yếu, chưa phá nổi nghiệp chướng, chưa đủ an toàn tự lực giảng sanh, nếu không được hộ niệm, họ có thể vẫn bị khá nhiều trở lực làm chướng ngại sự giảng sanh. Thông thường ta chỉ nghe nói đến cầu an hoặc cầu siêu, chứ ít nghe nhắc đến hộ niệm. Cầu an là độ người sống, cầu siêu là độ người chết. Độ người sống là cầu cho người sống được thọ mạng tăng trưởng, tật bệnh tiêu trừ, tiêu tai giải hạn. Khi một người bị bệnh thường là dịp để thiết đàn cầu an. Có lẽ đây là cơ hội tốt để kết duyên lành Phật Pháp cho họ. Còn kết quả cầu an có tốt hay không phải tùy thuộc nhiều vào người đó có thực tâm làm theo lời Phật dạy hay không. Phật dạy tu hành để chuyển nghiệp. Nghiệp đang xấu thì phải tạo nghiệp tốt để chuyển đổi hoàn cảnh. Nếu được cái tâm như vậy thì cầu an là sự trợ duyên rất tốt. Còn không chịu tạo nghiệp tốt mà muốn chuyển nghiệp thì có khác gì nói rằng không ăn cũng no, không uống cũng hết khát. Còn cầu siêu là độ cho người chết, giúp cho thần thức nhẹ tội phần nào hay phần đó trong cảnh giới trung ấm, và cũng là một hình thức gieo duyên Phật Pháp cho họ. Mong cho tương lai thần thức sớm thức tỉnh quy y Tam Bảo, cải tâm tu hành để may ra được siêu sanh giải thoát. Nghĩa là có được giải nạn hay không chính yếu là tự họ phải biết quay đầu hay không. Chứ một khi tội đã thành hình, thần thức đang bị quay cuồng trong cơn gió nghiệp thì làm sao cứu được. Như vậy cầu an và cầu siêu nặng về gieo duyên Phật Pháp, có tác dụng dài lâu về tương lai. May hay rủi còn tùy thuộc nhiều vào thiện căn phước đức và nhân duyên của họ. Còn hộ niệm thì trực tiếp cứu độ một người giảng sanh thẳng về Tây Phương Cực Lạc, một đời giải thoát sanh tử luân hồi, bớt thối thành Phật, bằng chính sự thức tỉnh kịp thời của người đó và nhờ sự bảo hộ an toàn của những người hộ niệm. Niệm Phật có tính hạnh nguyện đầy đủ cộng với có hộ niệm thì sự giảng sanh có xác suất rất cao. Kinh Phật nói rằng đời mạt pháp vạn ức người tu khó có được một người giải thoát, là tại vì không có người chịu quyết tâm tu hành theo con đường giải thoát của Phật dạy mà cứ thích tu lòng vòng, thích cầu đám, chứ không thích hộ niệm để có một niệm giác ngộ giảng sanh ngay thời điểm lâm chung. Chính vì thế mà phải cần đến sự hộ niệm. 2. Thế thì tại sao rất ít người chú ý tới sự hộ niệm? Một là thấy bệnh thì dễ, chết rồi tới thăm cũng dễ, nhưng biết lúc nào chết không phải dễ. Hai là cầu nguyện cho tật bệnh tiêu trừ, cho tiêu tai giải nạn thì ai cũng thích, nhưng cầu cho được giảng sanh thì không ai thích. Lý do có lẽ là vì ít có người hiểu rõ được sự giảng sanh, hoặc cứ nghĩ rằng giảng sanh là chết. Đời này ai lại đi cầu chết? Chỉ vì chết không thể tránh khỏi, nên khi bị chết rồi mới cảm thấy tiếc thương. vì thương tiếc nên mới nghĩ rằng người thân có lẽ may ra còn sống ở đâu đó, thôi thì thử đi cầu siêu. Cầu được hay không cũng chỉ qua vài lần thì tất cả đều đi vào quên lãng. Thế đời là vậy đó, tham sống sợ chết. Sự sống không cần tham cũng sống, ấy thế mà ai cũng tham. Cái chết không có thực mà cứ lo chạy trốn, cho nên bị chết mãi. Suốt kiếp cứ lo sợ chết, thành ra nó cứ bám sát theo, không thoát ly được. Phải chăng sự thật con người đang sống trong vòng tưởng, thích giữ cái vô thường giả tạm để sống, còn sự thật thì bỏ quên, để mãi mãi rơi vào trạng huống khổ đau. Cầu an là cầu cho sự sống tốt đẹp, tránh né sự chết. Cầu siêu, cầu trong sự chết, mong cho có sự sống trở lại. Tất cả dù có vi diệu, cũng chỉ là gieo thêm duyên Phật Pháp trong đời, chờ vô lượng kiếp về sau, chứ không thể giải quyết chuyện một đời này thoát ly sinh tử. Phật dạy rằng, một chúng sanh thật sự không có sự chết, chỉ có sự sống đời đời trải qua thời gian dài vô cùng vô tận. Có sướng, có khổ trong vô lượng vô biên cảnh giới. Sự chết chỉ là một cảnh khổ đau trong nhiều cảnh khổ mà chúng sanh mê muội, cho nên phải chịu mà thôi. Con người cứ chấp vào cái vô thường, cho là thật, thành ra cứ tiếp tục sanh rồi tử, tử rồi sanh. Sanh sanh tử tử, khổ đau bất tận. Nếu đã hiểu thấu được lý đạo này, ta có thể chấm dứt cảnh đoạn trường tan thương của nhân thế. Nhờ vào đâu? Niệm Phật giảng sanh Cực Lạc Liên Bang. Ở đó, thọ mạng vô lượng, báo thân này không bao giờ bị mãn, cho nên không còn chứng kiến được cảnh sanh tử tan thương nữa. Niệm Phật tự giảng sanh chưa đủ chắc chắn. Niệm Phật và được hộ niệm thì mới chắc chắn giảng sanh. Đáng tiếc, có người không chịu nghe lời Phật dạy, không chịu nguyện giảng sanh. Tệ hơn nữa, cứ nghĩ giảng sanh là chết, thành ra sợ không dám mời ai tới hộ niệm cho mình. Con cháu không dám tổ chức hộ niệm cho người thân. Sự hộ niệm đã bị bỏ quên, thành ra chúng sanh đành chịu thiệt thòi, không có phần giải thoát vậy. 3. Hộ niệm là gì? Như trên, ta đã biết rằng, con người thực của chúng ta trải qua từ vô thỉ đến vô chung bằng sự mất thân thọ thân, chuyển đổi hình thể qua nhiều môi trường khác nhau, có sướng hơn hoặc khổ hơn, tốt hơn hoặc xấu hơn, chứ không phải chỉ mấy mươi năm ở đời này. Một lần chuyển đổi như vậy là xong một phần đoạn sanh tử. Hay nói dễ hiểu hơn là một đời. Hầu hết những cảnh sống này đều do nghiệp lực dẫn dắt để trả cái nghiệp báo đã từng kết tập trong quá khứ. Tuy thế, có một điều ta cần phải nhớ là cái ý niệm cuối cùng lúc lâm chung rất quan trọng. Nó có khả năng quyết định cảnh giới đời sau. Nghĩa là, ngay lúc lâm chung, nếu nảy sinh một ý niệm thiện, có thể sanh về thiện đạo. Một ý niệm ác, sanh về ác đạo. Niệm một câu A-di-đà Phật sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc, bất thối thành Phật. Chính vì một niệm lúc lâm chung có tầm quan trọng, quyết định, cho nên người học Phật nhất định phải làm sao thực hiện cho được cái ý niệm giảng sanh tịnh độ, để được viên mãn giải thoát, viên thành Phật đạo. Ý niệm này lúc bình thường thì ai niệm cũng được, nhưng đến thời điểm lâm chung thì không phải dễ. Lúc đó, thân thể đau nhức, đầu óc quay cuồng, sức lực kiệt tận, gia sự rối ren, oan gia phá hoại, ma quái dụ hoặc, nghiệp báo tấn công, vân vân. Trăm ngàn thứ ồ ạt tấn công sẽ tạo nên một sự khủng bố rất lớn, làm người ra đi phải điên loạn, không còn tự chủ được. Cho nên, dù là người có niệm Phật, nhưng nếu công phu chưa đủ để xóa tiêu nghiệp chướng, tâm chưa được thanh tịnh, thì phút lâm chung vẫn có thể bị trở ngại, chưa đủ an toàn để giảng sanh. Sở dĩ bị vậy là vì một là do thế lực tà ác hung hiểm bên ngoài tấn công, hai là thể lực bên trong quá yếu, thần thức mê mệt. Chính vì thế, người muốn giảng sanh tịnh độ thì ngày đêm phải niệm Phật và phải chuẩn bị sẵn sự hộ niệm cho mình. Được như vậy, lúc đó sẽ vững tâm, an nhiên tự tại, bảo đảm an toàn giảng sanh. Hộ niệm giảm thiểu sự rủi ro, tăng thêm sự an toàn cho việc giảng sanh. Hộ là bảo hộ, hỗ trợ là hành động của người còn khỏe, quyết tâm bảo vệ người ra đi, ngăn chặn những thứ tà ác bên ngoài tấn công vào, làm hại. Niệm là ước niệm, tưởng niệm, là làm cho tâm thần người ra đi không bị mê mờ, không bị lầm lạc, tỉnh táo đi theo con đường mình chọn. Nói cho rõ ràng hơn, niệm chính là trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Nói chung, hộ niệm hay trợ niệm là nghĩa hiệp cứu trợ người lâm chung thoát khỏi những cảnh giới hung hiểm để giảng sanh về cảnh giới tốt đẹp theo ý muốn. Người học Phật thì ước nguyện cao cả là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, bất thối thành Phật, duyên thành đạo nghiệp. Thì ngay thời điểm này, tất cả mọi hành động, tâm tưởng, hình ảnh vân vân đều phải quy tụ về đó, không được xen tạp bất cứ một điều gì lệch ra khỏi Tây Phương Cực Lạc. Y báo chánh báo trang nghiêm. Y báo là cõi Tây Phương Tịnh Độ, chánh báo là Đức Phật A Di Đà, người lập ra Cực Lạc quốc độ. Như vậy, hộ niệm hay còn gọi là trợ niệm là tất cả mọi người chí thành khẩn thiết hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện ngài đại từ đại bi phóng quang tiếp độ người sắp lâm chung. Phương pháp duy nhất cần phải làm là tất cả mọi người đều thành tâm niệm A Di Đà Phật, để cho từng giây từng khắc người ra đi nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, niệm được danh hiệu A Di Đà Phật và nhớ quốc độ của Phật A Di Đà để cầu xin giảng sanh về đó. 4. Khi nào thì bắt đầu hộ niệm? Trước giờ lâm chung, ngay lúc lâm chung và sau khi lâm chung, ít ra 8 tiếng đồng hồ cần phải được liên tục hộ niệm, không bị gián đoạn, nhất là thời điểm lâm chung. Một điều khó là làm sao biết được giờ phút lâm chung để sẵn sàng hộ niệm. Nếu một người có công phu niệm Phật đã đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, họ biết được ngày giờ ra đi, thì chuyện này trở thành quá đơn giản. Trường hợp này có hộ niệm hay không, không mấy quan trọng. Lý thú hơn nữa là nhiều khi họ rất tự tại giảng sanh, làm tiệc giảng sanh, mời bà con tới vui tiệc rồi an vui tự tạ ra đi. Còn người có công phu thấp hơn một bậc gọi là niệm Phật thành thục, niệm Phật thành tiếng, lão thật niệm Phật. Dù chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng nghiệp chướng đã nhẹ, thần trí tỉnh táo. Đôi lúc họ cũng biết được gần chính xác thời gian ra đi, hoặc có thể có những tiên triệu hay linh cảm giúp họ có thể tiên đoán. Những trường hợp này cũng tương đối đơn giản. Riêng những người công phu niệm Phật còn yếu, nghiệp chướng còn nhiều, họ khó có thể biết trước được giờ phút lâm chung, thì đòi hỏi người hộ niệm phải chịu khó cẩn thận, tổ chức hộ niệm càng sớm càng tốt. Ví dụ, như chuyện giảng sanh của bác Dư Thị Kỳ vào tháng 12 năm 2002 vừa qua làm điển hình. Bác không biết ngày nào ra đi, nhưng được cái may mắn là nhờ bác sĩ ở bệnh viện báo trước tình hình của bệnh trạng. Giả sử khi đó gia đình không hiểu Phật pháp, không có người niệm Phật, không ai biết hộ niệm, cứ ngày ngày quay quần than thở buồn rầu, lo chạy lăng xăng để chữa cầu may, thì hậu quả chắc chắn sẽ rối rắm vô cùng, sầu khổ vô biên, sẽ buồn thảm như bao đám tang bình thường khác. Vì dù rằng bác đó là một người hiền, nhưng thực tế thì công phu tu tập không nhiều, thời gian niệm Phật quá ít, thì tự mình khó chống chọi nổi với những thế lực hung hiểm bên ngoài để được chắc chắn an toàn thoát nạn. Thế nhưng vì gia đình đã tổ chức hộ niệm kịp thời, giúp cho bác an nhiên giảng sanh trong đường tơ cả tóc, thật là may mắn, thật là một đại phước báo trên đời, không có gì sánh được. Hộ niệm là một buổi công phu tu tập mà công đức so ra còn lớn hơn một buổi tu hành bình thường. Vì ngoài công đức niệm Phật còn có công đức cứu độ chúng sanh. Các cụ già cả thì báo thân còn lại này mong manh như hạt sương mai. Cảnh sống hụt lặng trong lục đạo luân hồi quá khổ đau. Nếu hiểu thấu sự sanh tử quá khổ đau, thì quý cụ nên lập nguyện giảng sanh về với Phật càng sớm càng tốt, để giải tỏa kiếp nạn khổ hải cuộc đời. Chứ tham luyến làm chi nữa, cái thân vô thường, đã đến ngày tận kiệt này mà coi chừng khó thoát khỏi ắt nạn. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ thì cần phải tỉnh táo lúc lâm chung. Muốn cho tinh thần được tỉnh táo thì điểm đầu tiên là không được sợ chết. Hãy thường xuyên tự nhắc với chính mình rằng, chúng ta không chết mà chỉ biến đổi hình thức sống qua những cảnh giới khác mà thôi. Cho nên còn sợ chết là chưa hiểu đạo, còn sợ chết thì chắc chắn sẽ bị khủng bố, bị hải hùng, thì làm sao tới lúc đó có thể tỉnh táo để giảng sanh. Người liễu ngộ Phật pháp không những không sợ chết mà tích cực hơn, còn mong cầu được giảng sanh càng sớm càng tốt. Nếu có được tinh thần này thì lúc lâm chung rất dễ được tỉnh táo. Nghe tới đây, chắc có lẽ nhiều người nghĩ rằng một người đang sống mà nằm chờ chết thì tinh thần bi quan yếm thế quá. Nghĩ như vậy cũng có cái lý của nó. Tuy nhiên, danh từ nằm chờ chết hoặc bi quan yếm thế là của thiên hạ. Đó là quyền tự do suy tư của họ. Còn chúng ta là người niệm Phật, có tín hành nguyện đầy đủ, đã thông suốt đạo lý của Phật thì nhất định phải có lập trường vững chắc của mình. Thiên hạ thường rất sợ chết, nên kiên cử nói chết, sợ hãi sự chết, trốn tránh cảnh chết. Họ cẩn thận quá đến nỗi vừa nghe đến tiếng chết thì bắt đầu bị hãi hùng, bị khủng bố. Đây là một trong những lý do chính yếu làm cho tâm hồn bị kinh hãi, rối loạn, điên đảo khi lâm chung. Sợ chết đâu có tránh khỏi chết, chỉ tạo thêm sự khổ đau cho cuộc sống vốn đã đầy tràn đau khổ, tự đày đọa mình phải khổ trong lúc đang sống, khổ khi lâm chung, khổ sau khi lâm chung, và đày đọa khổ luôn những đời kiếp tương lai. Nghĩ mà thương cho họ. Biết tu hành, hiểu đạo, chúng ta không thèm tham sống, cũng không thèm sợ chết. Không thèm tham sống đâu phải là bi quan chán đời, mà thực sự là để luôn luôn được an vui, tự tại trong mọi cảnh sống. Mọi chuyện đã có định mệnh, hãy tùy duyên, theo định mệnh mà sống. Định mệnh là gì? Là định luật nhân quả. Hãy làm việc tốt, là người tốt, nghĩ chuyện tốt, nói lời tốt, thì tự nhiên định mệnh sẽ tốt. Ta cần chi phải cưỡng cầu chạy tìm kết quả tốt cho khổ tâm. Không thèm sợ chết thì cái thân nghiệp báo này muốn giảng lúc nào cứ để nó giảng đi. Ngày đó ta có niềm vui thoát nợ trần lao, chứ còn chính ta có bao giờ chết đâu mà sợ. Vì chính ta không chết cho nên mới sớm tìm đường thoát nạn. Đường niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn xa lìa các cảnh sanh tử biệt ly khổ não. Như vậy mới là vui. Chứ dạ gì cứ ôm đầu lo sợ chết, để chờ ngày bị đem đi chôn. Một người mất báo thân mà không sợ, lại còn vui sướng. Thì thử hỏi, còn có cái mất nào khác có thể làm cho ta lo sợ hay buồn đau? Tâm hồn an lạc, tinh thần thanh tịnh, cuộc sống tự tại, tư tưởng thoát phàm. Chẳng lẽ đây là trạng thái bi quan yếm thế sao?